tôi xin được tuyên đọc Thánh Kinh ở trong Luca đoạn 9 từ câu 18 đến câu 23 và trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em cùng đứng lên để lắng nghe lời Chúa. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện riêng. Môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài hỏi rằng, trong dân chúng họ nói ta là ai? Thưa rằng, người này nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là Ê-li, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi rằng, còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng, Thầy là đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy ra với ai, và phán thêm rằng, con người phải chịu nhiều điều khổng khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì con ngươi sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đứng đây, đương đứng đây sẽ không chết trước khi nhìn thấy Đức Chúa Trời. Amen. Và kính mời mục sư lên cầu nguyện và ban sứ điệp.
Chúng ta hiệp y cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì lời Chúa đã được tuyên phán. Chúng con xin thưa với Chúa rằng lòng của chúng con khao khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Cầu xin Chúa Ngài ban cho chúng con lời hằng sống của Ngài, nuôi dưỡng đời sống của chúng con, để chúng con thật sự được phước hạnh khi chúng con nghe, cẩn thận làm theo và chúng con bước đi trong đường lối của Ngài. We thank you for this opportunity that we are together here in this in your house to worship you, and now we are listening to the word of God, to your word, and please teach us what you want us to know and to follow. In Jesus' name we pray. Amen. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi trong thời gian này. Các bạn trẻ có thể đến các lớp học của mình. You can come now to your classes today. Thường thì chúng ta nghe hỏi với nhau, hoặc là người Việt Nam mình thì ít nhưng mà người ngoại quốc thì nhiều, hay hỏi với nhau là bây giờ có một tin tốt và có một tin không tốt, chúng ta muốn nghe tin nào trước? Quý ông bà chị em có bao giờ nghe cái câu hỏi đó chưa? There's one good news and one bad news. Which one do you want to hear first? Bây giờ buổi sáng hôm nay tôi có một mình không có bad news, mình chỉ có là good news and normal news, một cái tin vui với một tin bình thường. Bây giờ quý ông bà muốn nghe tin nào trước? Hả? Thích vui trước phải không? Ok, mời chúng ta nhìn lên trên màn hình trong thời giờ này. Rồi, cảm ơn Hoàng. Còn rất dài ra và rất vui, nhưng chỉ quảng cáo chút thôi. Đó là tin rất là vui. Buổi chiều hôm qua, trưa hôm qua, sáng hôm qua, chúng tôi đã có một cái thời giờ không phải là đến đây để làm việc, nhưng mà đến đây để thông công với nhau. Và trong tình thông công đó, chúng tôi đã có làm một số công việc. Công việc là thứ yếu, mà gặp gỡ nhau để vui mừng với nhau trong Chúa là điều chính yếu. Và tôi cảm ơn Chúa, quý ông bà lớn tuổi, rồi một số các anh chị trong gia đình trẻ đã đến đây để cùng làm việc với nhau. Và chúng tôi hy vọng rằng sáng hôm nay, quý con dân Chúa đi ngang nhà thờ của Chúa thì vẫn vô đúng nhà thờ, bởi vì nó khác. Nó khác hơn nhiều. Tôi đến đúng, nhờ anh Plot dẫn đường. Chạy sao anh Plot mà không... một tin đó là tin vui. Còn tin buồn là tôi nghĩ là hội thánh mình có thể đến đông hơn vậy nữa. Tôi ước mong rằng trong những ngày tới thì chúng ta có thể đến trong những buổi mà làm việc chung với nhau để được thông công với nhau. Thật sự thì tôi gửi email ra cho các anh chị trong gia đình trẻ, bởi vì tôi chưa có quen biết các anh chị nhiều, chưa nhớ tên, chưa biết email các anh chị nhiều, cho nên tôi gửi ra có thiếu sót một vài người. Lần sau tôi sẽ ghi cho nó đầy đủ hơn. Đó là một cái tin tin vui và một cái tin bình thường. Tin vui là chúng ta có thời giờ clean up nhà Chúa vui vẻ với nhau. Tin bình thường là chưa có đông người đến lắm. Còn tin vui với tin bình thường nữa. Mình nói tin vui trước. Trong thứ tư vừa qua thì có 17 con dân Chúa đã đến buổi tối học Kinh Thánh và cầu nguyện thứ tư tuần vừa qua. Và tôi cảm ơn Chúa, chúng tôi đã có thời giờ học Kinh Thánh và cầu nguyện rất là phước hạnh ở trong Chúa. Đó là tin vui. Còn tin bình thường, quý ông bà đoán là tin gì? Hả? Hội thánh mình không phải chỉ có 17 người. Hội thánh mình có đông hơn. Và đặc biệt là các anh chị trong gia đình trẻ, tôi ước mong rằng sẽ thấy sự hiện diện của các anh chị trong gia đình trẻ đến trong buổi tối thứ tư. Các bạn thanh thiếu niên, các em thiếu niên nhi đồng cũng sẽ đến trong buổi tối thứ tư để chúng ta có thời giờ cầu nguyện, thờ phượng Chúa chung với nhau. Đó là một tin vui và một tin bình thường của Hội Thánh Chúa. Nhưng mà chúng tôi tiếp tục cầu xin Chúa cho con số thờ phượng Chúa mỗi ngày một gia tăng. Có nghĩa là chúng ta sẽ có mặt với nhau thật là thường xuyên trong buổi cầu nguyện. Tại sao chúng ta làm điều đó? Bởi vì thứ nhất, chúng ta làm điều đó ở trong cái Chúa Nhật đầu tiên mà tôi đã học với Hội Thánh, Luca đoạn 3, 21 đến 23, bắt đầu chức vụ Chúa Giê-xu đã cầu nguyện. Rồi sau đó chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu được thành công thuận lợi ở trong cái chức vụ đó, Chúa Giê-xu vẫn thường rút lui vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Và thứ ba, chúng ta thấy khi đứng trước một cái sứ mệnh quan trọng, Chúa Nhật vừa rồi chúng ta đã học với nhau, một sứ mệnh chọn 12 sứ đồ để những người này sẽ tiếp tục công việc của Chúa Giê-xu trên đất. Nói một cách hoa mỹ hơn, với 12 con người bình thường này, Chúa Giê-xu đã thay đổi thế giới và đưa hàng triệu người vào trong thiên đàng là ngôi nước của Đức Chúa Trời. Và trước khi làm cái sứ mệnh quan trọng này, thì chúng ta nhớ lời Chúa dạy là Chúa Giê-xu đã thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời, đến sáng ngày Ngài mới xuống và kêu các môn đồ đến và chọn 12 sứ đồ. Vì vậy, việc chúng ta đến cầu nguyện với Chúa trong Hội Thánh là điều chúng ta bắt chước Chúa Giê-xu chúng ta làm trong khi Ngài bắt đầu chức vụ, trong khi Ngài thi hành một vụ và trong khi Ngài đứng trước một sứ mệnh quan trọng. Buổi sáng hôm nay, Luca đoạn 9 từ câu 18 đến câu 27, chúng ta lại thấy Chúa Giê-xu mở đầu câu 18: một ngày kia Đức Chúa Giê-xu đang cầu nguyện riêng. Chúa Giê-xu vẫn kiên trì và tiếp tục cầu nguyện. Lần trước thì Chúa Giê-xu cầu nguyện để chọn 12 sứ đồ trong số rất nhiều môn đồ của Ngài. Bây giờ thì Chúa Giê-xu lại cầu nguyện riêng. Kinh Thánh cho biết môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài đang hỏi rằng, Ngài mới hỏi rằng trong dân chúng họ nói ta là ai. Chúa Giê-xu kiên trì tiếp tục cầu nguyện, và lần này chúng ta thấy các môn đồ đang ở cạnh Ngài. Chúa Giê-xu không mòn mỏi trong sự cầu nguyện. nhưng Ngài vẫn ở trong sự cầu nguyện. Bởi vì chúng ta đang đọc ở trong đoạn 9, và đoạn 9 câu 51 thì nói rằng Chúa Giêsu sắp sửa bước lên thập tự giá. Buổi sáng ngày hôm đó Chúa Giêsu đã cầu nguyện, các môn đồ ở gần Chúa và Ngài bắt đầu hỏi họ, người ta nói ta là ai. Tôi có tưởng tượng giống như là một buổi nhóm của Chúa vậy. Và Chúa Giêsu cầu nguyện giống như là trước khi giờ Chúa Giêsu ra để giảng dạy, để học kinh thánh với các môn đồ đó, thì Chúa Giêsu đã cầu nguyện riêng. Và sứ điệp mà Chúa chia sẻ ở trong Luca đoạn 9, 18 đến câu 27 mà chúng ta đã nghe người hướng dẫn đọc qua. Và điều chúng tôi muốn được đem đến cho hội thánh đó là đều phải biết ở trong một vụ. Đều phải biết ở trong một vụ. Luca đoạn 9 câu 18 cho chúng ta biết Chúa Giêsu cầu nguyện riêng, và các môn đồ nhóm xung quanh Chúa đó thì Ngài hỏi họ điều gì? Trong dân chúng họ nói ta là ai? Chúa Giêsu cầu nguyện riêng, các môn đồ ở gần đó. Sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng thì các môn đồ ở gần đó xong thì Chúa Giêsu đến gặp họ và nói với họ rằng trong dân chúng đó họ nói ta là ai? Chúa Giêsu cầu nguyện một mình, môn đồ ở gần Chúa. Phần tường thuật này cũng có ghi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 13 đến 28, hoặc là Mác đoạn 8 câu 27 và 38. Trong Tin Lành Giăng thì không có ghi lại phần kinh thánh này. Nhưng mà chỉ có một mình bác sĩ Luca thì để ý đến trước khi Chúa Giêsu hỏi các môn đồ người ta nói ta là ai, thì chỉ có một mình Luca ghi rằng lúc đó Chúa Giêsu đang cầu nguyện riêng. Trong dân chúng họ nói ta là ai? Chúa hỏi các môn đồ, những người mà đi theo ta từ sáng sớm đến chiều tối đó, những người mà đã được ta chữa lành đó, những người mà được ta giảng dạy đó, người ta nói ta là ai? Các môn đồ có biết không? Các bạn có biết không? Các con có biết không? Anh em, những sứ đồ, những môn đồ theo ta có biết người ta đang nói gì về ta hay không? Chúng ta thấy tiếp theo câu 19 thì nói rằng người này nói là Giăng Báp Tít, người kia nói là Ê-li, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Khi Chúa Giêsu hỏi người ta nói gì về Chúa thì các môn đồ trả lời liền, dạ thưa Chúa, người ta nói Chúa là Giăng Báp Tít, người ta nói Chúa là Ê-li, còn có người thì nói Chúa là một đấng tiên tri nào đó từ đời xưa, bây giờ sống lại và đang ở chung với đây và đang làm những cái điều lạ lùng, đang dạy dỗ những cái điều tốt đẹp đây. Và sau khi họ trả lời thì Chúa Giêsu hỏi tiếp họ điều gì? Sau khi họ trả lời thì Chúa Giêsu hỏi tiếp họ điều gì? Ngài lại hỏi rằng còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Đoạn 9 câu 20a thì nói rằng Ngài lại hỏi rằng còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Chúng ta để ý cái câu chuyện hay là cái buổi nhóm lại của Chúa. Chúa cầu nguyện xong Chúa hỏi các môn đồ. Các môn đồ có biết người ta đó, cái đoàn dân đông đó nói ta là ai không? Họ nói rằng dạ, người ta nói Chúa là Giăng Báp Tít, người ta nói Chúa là Ê-li, người ta nói Chúa là một tiên tri hồi đời xưa sống lại. Và Chúa Giêsu hỏi họ liền, còn các ngươi thì nói ta là ai? Còn các ngươi thì nói ta là ai? Khi chúng ta quan sát kỹ cái phân đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy câu trước, câu sau rồi đến tình tiết của câu chuyện đó, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn biết trong khi người ta nghĩ gì về Chúa đó, thì các môn đồ nè, những người thân cận với Chúa nè, họ biết Chúa là ai không? Chúa hỏi đám đông biết gì về Chúa, nhưng dường như Chúa không quan tâm mấy đến cái điều mà đoàn dân đông nói gì về Chúa. Nhưng mà điều Ngài quan tâm là còn các ngươi, những người đang ở gần ta, đang ăn chung với ta, và đang ở chung với ta, đang sống chung với ta mỗi một ngày đó. Các ngươi thì sao? Những người mà nhận mình là học trò của Chúa đó, những người mà được Chúa chọn làm sứ đồ để làm những công việc của Chúa đó, các ngươi nói ta là ai? Người ta thì nói như vậy, nhưng mà các ngươi đó, còn các ngươi đó, thì nói ta là ai? Bởi vì họ là những người đi theo ta xong rồi họ về. Còn các ngươi thì ở với ta hết ngày này qua ngày kia. Các ngươi đã nhìn thấy, đã nghe lời dạy dỗ của ta, đang sống với ta, biết ta như vậy đó. Thì các ngươi thì sao? Ngài quan tâm, Chúa quan tâm đến những người môn đồ của Ngài, những người đi theo Chúa, những người gần gũi với Chúa hết năm này qua tháng nọ đó. Người đó biết gì về Chúa? Biết như vậy có đủ theo Chúa chưa? Biết như vậy có dám sống theo đúng mục đích chưa? Chúng ta thấy khi Chúa hỏi người ta nói là ai, thì Kinh Thánh ghi rằng, thưa rằng, mà chúng ta đọc trong những Matthew hoặc Mark, chúng ta thấy có các môn đồ, nhiều môn đồ trả lời liền. Khi Chúa hỏi người ta nói ta là ai, thì nhiều môn đồ trả lời liền. Nhiều người trả lời liền. Hay là Giăng Báp Tít, hay là Eli, ở trong những phần khác thì có thêm Jeremy nữa, và Ngài là một đấng tiên tri đời xưa sống lại. Nhiều người trả lời liền với Chúa câu hỏi đó. Nhưng mà khi Chúa hỏi, còn về phần các ngươi, những người mà thân cận với ta đó, ta là ai? Thì chúng ta thấy có một mình Phi-e-rơ trả lời mà thôi. Người ta biết gì về Chúa? Nhiều người biết. Nhưng mà chính bản thân của những người theo Ngài biết gì về Chúa thì dường như chỉ có một người đơn lẻ có thể biết được điều đó mà thôi. Kính thưa Hội Thánh, đã biết được điều gì? Đã biết điều gì? Lần đầu Chúa hỏi người ta nói gì về Chúa, nhiều người đều trả lời lắm. Điều mà người ta biết thì nhiều môn đồ trả lời lắm. Giăng Báp Tít, rồi Eli, rồi tiên tri đời xưa sống lại. Biết nhiều lắm. Mà cũng nêu tên những nhân vật trong Kinh Thánh không, mà từ Giăng Báp Tít rồi cho đến Eli rồi cho đến các đấng tiên tri. Nhưng mà chỉ có điều khi mà Hội Thánh ghi xuống Kinh Thánh sẽ thấy như thế nào. Chúng ta quan sát kỹ, thật kỹ phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy thế nào. Giăng Báp Tít là người sống cùng thời với Chúa Giê-xu và các môn đồ. Phải không? Rồi nói đến Eli là một cái ông mà mấy trăm năm về trước sống ở đâu trong thời kỳ cựu ước. Là bắt đầu từ cái thời Chúa Giê-xu rồi bắt đầu đi xa rồi đó. Mà còn nêu được tên Giăng Báp Tít rồi tới Eli, nhưng mà tới một đấng tiên tri nào đó đó có nghĩa là bắt đầu là mơ hồ vậy đó. Mà mơ hồ rồi còn sống lại nữa, ông tiên tri hồi đời xưa sống lại là không biết ông nào, nhưng mà đại khái có ông nào đó. Giăng Báp Tít thì còn trong thời của Chúa, rồi Eli là đi xa rồi, rồi thêm một, mà tất cả đều nói từ trong Kinh Thánh. Rất tiếc có nhiều môn đồ trả lời liền điều người khác biết về Chúa, nhưng hỏi chính những người theo Ngài biết Chúa là ai, còn về phần các ngươi đó thì chỉ có một mình Phi-e-rơ mới có thể nói rằng Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. The Christ of God. Cái chữ Đấng Christ đó, ở trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là Chúa cứu thế. Christ có nghĩa là cứu thế, Christos. Trong tiếng Hy Bá có nghĩa là tiếng Do Thái đó, thì có nghĩa là Đấng Messi, Đấng chịu sức giàu, Đấng cứu thế, Đấng từ Đức Chúa Trời sai đến. Phi-e-rơ trả lời liền, Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều mà Phi-e-rơ, có một mình Phi-e-rơ trả lời đó. Nếu mà chúng ta đọc cái câu chuyện này ở trong Matthew đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu đã nói gì về việc mà Phi-e-rơ đã nói điều gì. Vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Matthew đoạn 16 câu 17. Cái điều mà một mình Phi-e-rơ nhận biết, Ngài là Đấng Christ, Ngài là Chúa cứu thế, Ngài là Đấng đến từ Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng chịu sức giàu, Ngài đến đây để hoàn thành chương trình cứu rỗi đó. Thì một mình Phi-e-rơ có thể nói được điều đó. Và Chúa Giê-xu thì xác nhận ở trong Matthew đoạn 16 câu 17 rằng sự nhận biết của Phi-e-rơ đó không phải bởi thịt và huyết, có nghĩa là không phải bởi xác thịt này, bèn là sự ban cho hay sự tỏ ra bởi Đức Chúa Cha trên trời. Tôi suy nghĩ ở trong Phi-e-rơ, ở trong Luca đoạn 9, 18, một ngày kia Đức Chúa Giê-xu đương cầu nguyện, rồi Chúa Giê-xu mới hỏi. Tôi nghĩ rằng có phải Chúa Giê-xu cầu nguyện để trước khi Chúa hỏi họ đó, thì Đức Chúa Cha có thể bày tỏ cho họ biết Chúa Giê-xu là ai. Chúa Giê-xu cầu nguyện để họ nhận biết được. Một mình Phi-e-rơ trả lời, Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Thì Kinh Thánh lại ghi một điều hết sức là lạ lùng, đó là gì? Đức Chúa Giê-xu, chúng ta theo dõi trong Kinh Thánh, câu 21, Đức Chúa Giêsu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai? Phêrô trả lời: Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đúng quá rồi chứ. Mà tại sao Chúa Giêsu lại nghiêm cấm? Không phải là cấm mà là nghiêm cấm, có nghĩa là tuyệt đối. Nghiêm cấm các môn đồ nói điều này với ai? Rồi câu kế tiếp nói thêm là gì? Và phán thêm rằng, cái việc mà Phêrô nhận biết Ngài là Đấng Christ của Đức Chúa Trời là điều mà Đức Chúa Cha đã tỏ cho Phêrô biết điều đó đúng. Nhưng mà Chúa Giêsu cấm khoan nói, chưa nói. Mà bây giờ Chúa phán thêm điều gì? Chúa phán thêm điều gì? Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh Chúa phán thêm điều gì? Con người phải chịu điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Phêrô chỉ biết được là thầy là Đấng Christ. Còn cái phần sau đó thì Chúa Giêsu phải phán thêm. Bởi vì biết mà biết chưa tới nơi tới chốn đó, mặc dù biết đúng, có khi sẽ gây ra những sự phiền hà khác. Chúng ta nhớ sau khi ông Phêrô trong Ma-thi-ơ ghi, sau khi ông Phêrô ông nhận biết Chúa là Đấng Christ của Đức Chúa Trời xong rồi, thì Chúa mới nói Chúa bị đóng đinh, bị đau khổ như vậy, thì ông Phêrô ông nói điều gì? Còn Đức Chúa Trời nào nữa vậy? Con Đức Chúa Trời nào nở vậy? Con Đức Chúa Trời không có như vậy. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 23, khi mà ông Phêrô ông không có biết rõ Chúa đến, biết Ngài là Đấng Christ nhưng mà không biết công việc của Chúa đến đó, thì ông mới khuyên rằng con Đức Chúa Trời không có phải là chịu đau khổ vậy đâu. Thì Chúa mới nói trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 23 rằng: Ơ Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Phêrô biết Chúa mà chưa biết tường tận công việc Chúa nên đã cố vấn Chúa sai và bị Chúa quở trách. Nghĩ như con người, hành xử như con người mà quên đi công việc của Chúa thì sẽ có những cái biểu hiện sai, có những lời nói sai, có những hành động sai. Chúng ta thấy các môn đồ thời đó hay là dân Do Thái trong đời Chúa Giêsu điều gì? Lúc đó thì nước Do Thái đang bị ở dưới ách đô hộ của đế quốc La Mã. Điều mà họ đang trông mong đó là có một cái vị anh hùng dân tộc nào đứng lên để lãnh đạo họ, chống nổi dậy, chống lại đế quốc La Mã, đưa đất nước họ vào trong sự độc lập để không có phải lệ thuộc vào La Mã nữa. Đó là điều họ đang trông mong. Chúa Giêsu đến, Ngài xưng Ngài là vua, là con Đức Chúa Trời, là đấng được sức giàu, là Đức Chúa Trời sai đến, là đời đấng mà họ đang trông đợi. Nhưng mà nếu họ chỉ biết là Đức Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời, là đấng được Đức Chúa Trời sai đến, nhưng mà họ không biết cái công việc của Chúa, thì họ chờ đợi những cái điều khác hơn là điều mà Chúa muốn đem đến cho họ. Phêrô khuyên Chúa: Con Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Chúa đừng chết vậy, chết vậy không được, đau khổ lắm. Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa chết vậy mất mặt lắm. Chúa phải làm sao khác chứ, vậy không được. Con Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Rồi những môn đồ khác thì không có rõ điều đó, mà chỉ trông đợi một cái đấng đến để làm một cái chuyện ngoan mục, đưa lịch sử dân Do Thái vào một cái giai đoạn mới, được thoát khỏi ách đô đệ của La Mã, để khỏi phải sưu thuế, khỏi phải chịu khổ sở, khỏi phải làm nô lệ cho dân La Mã, khỏi bị đủ thứ hết. Thì Kinh Thánh ghi rằng có một người dẫn đến gặp Chúa Giêsu và xin Chúa Giêsu: Khi nào mà Chúa được phát vương quang đại đó, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 21, có nghĩa là khi nào mà Chúa đạt đến sự nghiệp của Chúa rồi đó, thì xin Chúa cho con của tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi. Bởi vì họ chờ đợi Chúa Giêsu một cái điều khác hơn là điều Chúa Giêsu muốn làm. Và khi họ chỉ biết Chúa Giêsu đến mà để tạo một cái sự nghiệp như vậy, để họ được ở bên hữu bên tả, tức là họ là Chúa là Big Boss thì họ cũng là Vice President hay là gì đó, họ đang chờ đợi cái điều đó. Thì khi họ đang chờ đợi những điều đó thì Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 24 ghi cho chúng ta biết rằng ghi cho chúng ta biết điều gì? 10 môn đồ kia nghe sự xin đó, nghe xin ngồi bên hữu bên tả Chúa, nghe xin chức lớn ngồi kế bên Chúa đó, thì sao? Giận hai anh em. Giận. Biết Chúa đến từ Đức Chúa Trời để làm một cái việc gì đó vĩ đại, nhưng mà không có biết rõ ràng, cho nên xin được cái địa vị, và cái điều đó đem đến giữa anh em với nhau. Hai người xin mà 10 người giận, có nghĩa là 12 sứ đồ của Chúa là bắt đầu là có nan đề rồi. Mà tôi nghĩ mấy người kia cũng phải tốt lành vậy, giận là bởi vì mình không xin trước. Đáng lẽ mình xin trước, hai người này mau quá xin trước, mình xin không kịp. Lẽ vậy dạy dẫn thôi chứ không gì. Biết đúng, nhưng mà biết chưa đầy đủ. Biết Chúa là đấng Christ của Đức Chúa Trời, nhưng không biết Chúa đến đây để làm gì, thì Chúa nghiêm cấm, đừng nói. Chúa phán thêm cần phải biết. Đó là biết điều gì? Phải biết thêm điều gì? Phải biết thêm rằng con người phải chịu nhiều khốn khổ. Là sao nữa? Phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết ngày thứ ba, sống lại. Đó là điều mà các môn đồ phải biết thêm. Biết Ngài là đấng Christ, Ngài là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Đúng, nhưng chưa đủ. Phải biết thêm rằng Ngài phải chịu khốn khổ, Ngài phải bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng Ngài sẽ sống lại. Chúa đến với quyền năng của Đức Chúa Trời không phải để lãnh đạo họ đánh đuổi đế quốc La Mã, lập lại vương quốc Israel độc lập giàu có hùng mạnh, rồi những sứ đồ, những môn đồ, những người theo Ngài đó được thăng quan tiến chức. Nhưng phải biết rằng Ngài đến để chịu đau khổ. Cái vương quốc mà Chúa Giê-xu xây dựng không phải là vương quốc đời này, mà là vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc không nhìn thấy được. Vương quốc mà những người thuộc vào vương quốc của Ngài là những người sẽ được ở với Ngài đời đời trên thiên đàng. Chúa cầu nguyện để các môn đồ biết thêm điều này nữa. Chúa phán thêm bởi vì Ngài muốn họ biết được mục vụ, có nghĩa là biết được công việc của Chúa và biết được mục đích của Chúa đến. Đó là điều phải biết. Biết Chúa Giê-xu là đấng Christ, đấng đến từ Đức Chúa Trời, đúng, nhưng chưa đủ. Phải biết rằng Ngài đến, Ngài phải có những cái công việc gì và cái mục đích Ngài đến là để làm gì. Chúa đến là để chịu chết trên thập tự giá và chuộc tội cho nhân loại. Đó là điều Chúa muốn các môn đồ ngày xưa phải biết. Đó là điểm đầu tiên. Đã biết rồi, bây giờ phải biết thêm điều này nữa. Đó là công việc của Chúa và mục đích của Chúa đến. Công việc của Chúa đến là hoàn tất chương trình cứu chuộc, và mục đích Chúa đến là không phải giống như họ nghĩ ở đời này, nhưng mà làm những công việc thuộc linh về cõi đời đời. Rồi cần phải biết thêm điều gì nữa? Chúa Giê-xu nói ở trong Luca đoạn 9 câu 23. Nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Họ chờ đợi một cái đấng đến để làm những cái việc đưa đất nước ra khỏi cái sự thống trị của La Mã, để được độc lập, được tự do, được tốt lành, được thoát khỏi những cái điều mà đế quốc La Mã đem đến cho họ đó. Rồi họ cũng sẽ được thăng quan tiến chức đó. Đó là điều họ chờ đợi. Nhưng mà Chúa nói không, Chúa đến chịu khổ. Đó là mục đích Chúa đến, đó là công việc của Chúa đến. Bây giờ Chúa nói tiếp thêm một điều mà họ phải biết nữa. Các ngươi biết, bây giờ biết ta rồi đó, biết công việc của ta rồi đó, biết cái mục vụ của ta rồi đó. Nếu các ngươi muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình theo ta. Chúa nói câu này rất rõ ràng. Chúa không in chữ nhỏ những cái điều kiện cho những người theo Ngài. Những người quyết định chọn và theo Chúa thì phải từ bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Quý ông bà anh chị em thường thường đi ký một cái hợp đồng gì đó. Quý ông bà anh chị em nói sale 25%, sale 30% thì nó in to, mà nó in bự, mà nó in chữ đỏ, nó in mà nhìn vô là thấy liền. Phải không? Nhưng mà cái hàng chữ mà nó nhỏ xíu ở bottom line đó, hoặc là cái hàng chữ mà nó in nguyên cái condition, những cái điều kiện của cái hợp đồng á, nó in sao? Mà quý ông bà thường thường để ý coi, nó in chữ rất nhỏ mà in chữ rất mờ. Quý ông bà để ý thấy vậy không? In chữ, đang in chữ đen, đang in chữ màu vậy đó, cái tự nhiên cái phần điều kiện nó in màu xám. In rất nhỏ, mình không thấy thì mình ký. Chúa Giê-xu không in nhỏ, không in xám, không in mờ mờ. Chúa Giê-xu nói nếu các ngươi muốn theo ta thì phải liều mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Chúa nói trước cái giá mà các môn đồ phải chấp nhận khi quyết định theo Ngài. Chúa không ép buộc họ. Chúa nói nếu họ có quyền chọn lựa. Hồi trước họ nghĩ Chúa là một anh hùng dân tộc ở đời này để được quyền cao chức trọng. Bây giờ họ biết Chúa không phải đến để làm quyền cao chức trọng trong đời này, mà Chúa đến vì mục đích cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Phải bị đóng đinh trên thập tự giá, phải chịu khổ, rồi mới sống lại, rồi mới hoàn tất chương trình cứu chuộc. Và họ sẽ không có được điều gì trên đời này hết. Thì Chúa nói rằng các ngươi biết rõ rồi đó, biết được ta, biết được công việc của ta, biết được mục đích, biết được cái mục vụ của ta rồi đó. Thì bây giờ các ngươi phải biết thêm điều này: nếu các ngươi muốn theo ta thì các ngươi có cái giá phải trả. Tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Chúa không in mờ mờ, Chúa không in nhỏ nhỏ, Chúa nói rất rõ ràng: nếu ai muốn theo ta. Vì vậy cho nên khi chúng ta làm công việc mục vụ, khi chúng ta chọn theo Chúa, thì chúng ta phải biết rằng theo Chúa phải đánh đổi những gì. Nhưng mà Chúa cũng nói cho chúng ta biết rằng chúng ta nhận được gì nếu chúng ta chọn theo Ngài. Hội Thánh theo dõi với tôi ở trong Kinh Thánh Luca câu 24, 25 và câu 26. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Biết cái giá mà mình phải chấp nhận khi chọn theo Chúa. Nhưng mà cái giá chúng ta chọn chấp nhận theo Chúa, những người theo Chúa đó, chọn chấp nhận cái giá đó để theo Chúa đó, thì sẽ nhận được điều gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết sẽ được sự sống. Tưởng mất sự sống nhưng mà được sự sống. Người muốn được cả thiên hạ mà đánh đổi Chúa thì rốt cuộc sẽ mất cả, và cả linh hồn của mình. Nhưng mà nếu chọn Chúa, bằng lòng với cái giá Chúa, thì chúng ta có được sự sống đời đời với Chúa trên thiên đàng. Ở đời này nếu chúng ta hổ thẹn về Chúa, không dám nói về Chúa, không dám sống cho Chúa, những người tin theo Chúa đó ngại ngại ngùng ngùng đó, thì đến ngày Chúa trở lại, Chúa cũng sẽ ngại ngùng với chúng ta, với Đức Chúa Cha về chúng ta. Đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta biết. Theo Chúa phải chấp nhận cái giá nào? Dầu vậy chúng ta sẽ nhận được điều gì? Tôi nghĩ chúng ta rất rõ ràng điều đó. Ngày hôm nay chúng ta nói là tiền nào thì của đó. You get what you pay. That's our society. Nhưng mà người tin theo Chúa thì muốn pay ít mà nhận nhiều. Bằng chứng là cái list cầu nguyện toàn là xin không mà ít cảm ơn. Nguyên tắc ở ngoài, nếu tôi có 1.000 tôi đầu tư vào trong nhà băng, quý ông bà anh chị em có 100.000 quý ông bà đầu tư vào trong nhà băng, cuối năm ai lãnh lời nhiều hơn? Tôi phải không? Hả? Người bỏ 100.000 phải không? Mình đó, invest cho Chúa đó, đầu tư vào nhà băng của Chúa thì hùng vốn với Chúa thì không muốn hùng, mà muốn chia lời. Giá theo Chúa chúng ta không muốn trả, nhưng mà điều nhận từ Chúa thì chúng ta muốn có thiệt là nhiều. Nhưng mà xin Hội Thánh Chúa nhớ, Chúa nói rất rõ ràng, theo Chúa không phải được những điều đó. Phải biết được cái mục đích, cái mục vụ của Chúa đến để làm gì. Và cũng phải biết rằng khi theo Chúa chúng ta phải đánh đổi, liều mình mỗi ngày vác thập tự giá mình. Liều mình có nghĩa là liều mình chứ không phải liều mạng. À, phân biệt hai chữ đó, liều mình với liều mạng khác nhau, tiếng Việt mình rất là rõ ràng. Liều mình có nghĩa là biết cái giá mình phải trả để đánh đổi được điều gì, chúng ta sẵn sàng liều mình. Còn liều mạng có nghĩa là làm đại, không biết kết quả ra sao, liều mạng. Mà Kinh Thánh dạy là liều mình. Mà liều mình là có một sự cân nhắc, sự hiểu biết. Rồi vác thập tự giá, không phải nhẹ. Lát ai không biết, nhờ anh Kim mở này xuống đưa mỗi người vác dòng trong nhà thờ biết, nặng nhẹ. Khó lắm, nặng lắm. Nhưng mà đó là cái giá chúng ta trả. Nhưng mà cái giá chúng ta trả chúng ta sẽ nhận được. Đó là điều mà Chúa Giê-xu muốn các môn đồ của Ngài trong cái buổi nhóm với Chúa đó phải biết. Phải biết được cái điều phải biết ở trong một vụ. Biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ, đúng phải. Nhưng mà cần phải biết thêm Chúa đến để làm cái công việc gì. Và khi chúng ta là những người đã chọn tin theo Ngài đó, thì cũng phải biết cái giá mà mình phải chấp nhận. Rồi mình cũng biết được Chúa sẽ ban cho chúng ta điều gì. Buổi nhóm của các môn đồ, Chúa muốn các môn đồ biết Ngài. Đó là điều mà các môn đồ đã biết, ít nhớ là Phi-e-rơ đã biết. Nhưng mà Chúa cũng biết họ, muốn họ biết mục vụ của Chúa, biết cái công việc của Chúa. Rồi Chúa cũng muốn họ biết cái giá mà họ phải trả, họ phải chấp nhận khi họ chọn để quyết định theo Ngài. Chúng ta ngồi đây, người đã tin Chúa. Tôi tin rằng ai cũng biết Chúa, Ngài là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta có ghi nhớ rằng Chúa đến đây để làm gì không? Mình tin theo Chúa, mình thờ phượng Chúa, mình phục vụ Chúa để mình được gì? Đi theo Chúa có những cái mất mát. Chúng ta có biết được điều đó hay không? Biết được điều đó không phải tự chúng ta biết, mà nhờ Chúa Giê-xu cầu nguyện và Đức Chúa Trời bày tỏ cho Phi-e-rơ. Thì tôi tin chắc chắn rằng chúng ta biết được những điều gì mà Chúa muốn nói với chúng ta. Không phải tự chúng ta biết, không phải sự khôn ngoan hay là quý ông bà, anh chị em hay là chính mình tôi, mình có học thức hay là mình có một cái điều gì đó thì Chúa, mình mới biết được điều đó. Nhưng mà tất cả những điều chúng ta biết từ Chúa là bởi vì Chúa bày tỏ điều đó cho chúng ta. Chúng ta biết Ngài là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có biết Ngài phải gánh chịu những gì để mua chuộc mạng sống của chúng ta hay không? Hồi sáng này lớp gia đình trẻ học bài học nói rằng chúng ta được tạo dựng nên niềm vui của Đức Chúa Trời. Nghe vậy chúng ta tưởng tượng chúng ta giống như cái món đồ chơi của Chúa. Không, chúng ta không phải là món đồ chơi của Chúa. Chúng ta là một tạo vật quý giá ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bằng chứng là Chúa đã hy sinh chính mạng sống của Ngài trên thập tự giá để mua chuộc từng mỗi một linh hồn, đem trở về với Ngài. Quý giá ghê lắm chúng ta trước mặt Chúa. Quý ông bà anh chị em có biết cái bài hát "Có những lúc ngồi suy nghĩ đến ơn Chúa dành cho tôi, thấy nước mắt trong tim mình hiu hắt rơi"? Có lúc nào quý ông bà ngồi lại mà thấy được cái tình yêu của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa trong đời sống của mình nó tuyệt vời quá chừng? Quý ông bà còn nhớ cái bài "Amazing Grace" mà chúng ta đã hát trong tuần vừa qua. Lạy Cha Chúa từ ái ban ơn, lại lòng đời tôi vốn tràn những lệ đắng, tôi đã hư mất bao ngày lầm than trong nơi tội đầy, mà ơn Chúa thương xót khoan dung. "My chains are gone", tội ô tan biến, Chúa ban tự do. Ngài là cứu Chúa, ơn điển Chúa tuôn tràn phủ lúc trên đời sống của chúng ta. Quý ông bà có ý thức được cái ơn Chúa dành cho mình không? Chiều nay trời nắng đẹp, kiếm cái hồ nào đó ra đó ngồi đọc lại và nói Chúa, Chúa tỏ cho con biết Chúa thương con đến mức độ nào. Xin Chúa cho con biết Chúa thương con đến mức độ nào. Và khi chúng ta biết được điều đó, chúng ta mới biết, mới dám chấp nhận cái giá mà chúng ta phải trả để chúng ta đi theo Chúa. Tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Chúa hỏi câu này với môn đồ của Chúa. Người ta nói ta là ai? Dường như Chúa không quan tâm. Còn về phần các ngươi, những người theo ta bao nhiêu lâu nay, những người lớn lên trong gia đình tin kiến Chúa, những người được học Kinh Thánh từ nhỏ tới lớn, còn các ngươi thì nói ta là ai? Các ngươi nói ta là đấng đó rồi, các ngươi có biết công việc của ta đến không? Các ngươi có biết cái giá mà các ngươi phải trả khi các ngươi đi theo ta, chọn theo ta? Và khi các ngươi trả cái giá đó rồi, ta sẽ sung sướng và hãnh diện khi mà đứng trước mặt Đức Chúa Cha. Chúng ta sẽ nói rằng đây là con đã mua chuộc bằng chính huyết và con đem trình cái linh hồn này đến cho Đức Chúa Cha. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ nhận. Trong một kỳ hội đồng thì chúng tôi nhận bán sách cho văn phẩm Nguồn Sống. Có một cái lợi vô cùng là lúc mà không có khách thì được ngồi đọc rất là nhiều sách. Thì cô Phùng có đến nói với tôi sáng hỏi cô Phùng cuốn sách gì, tôi quên mất cuốn sách gì. Nhưng mà trong đó nó có nói một cái điều mà tôi thấy hay hay. Nói rằng cái người mà mới tin Chúa đó thì gọi là tin đồ. Tin đồ có nghĩa là tin theo Chúa để được cái gì đó. Tin đồ, đồ là theo, còn tin là tin để được cái gì đó, tin đồ. Rồi sau khi mà đi theo Chúa để xin được cái gì đó, thí dụ như tình duyên, gia đạo, hay là công ăn, việc làm, hay là bệnh tật, sức khỏe đó, theo Chúa tin, tin để được cái điều đó, mới đầu, khởi đầu. Nhưng mà sau khi là giai đoạn tin đầu thì cũng bắt đầu đi nhóm lại, cũng được nghe lời Chúa, cũng được học đường Chúa Nhật, cũng được biết chút xíu về lời Chúa, thì từ tin đồ nó chuyển qua tín đồ, có nghĩa có chút niềm tin. Từ tin đồ nó chuyển qua tín đồ, có nghĩa là có một chút niềm tin. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta là Chúa cần những môn đồ, là những người học trò. Rồi Chúa cũng cần những người sứ đồ, là những người sẽ tiếp tục công việc của Ngài trên đất, rao giảng tin lành cứu rỗi của Ngài trên đất. Chúa muốn chúng ta là những người môn đồ và sứ đồ. Cấp độ đầu tiên là tin đồ, rồi biết lời Chúa một chút thì tín đồ. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta trở thành môn đồ và sứ đồ của Chúa. Tôi nghe cô Phụng đọc cái kể, tôi nghe tôi thấy hay quá. Mà suy nghĩ lại cái mình thuộc về hạng nào. Tín đồ hay môn đồ hay sứ đồ của Chúa. Tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và tôi thấy cuốn sách đó còn thiếu. Có những người theo Chúa mà lâu năm á, không phải là tín đồ mà cũng không phải là tín đồ mà cũng không phải là môn đồ sứ đồ đó, mà lâu quá nè trở thành là gì biết không? Mà vô hội thánh quậy không á, cũng là đồ nữa nhưng mà là gì đồ? Quý ông bà trả lời. Tín đồ hay tín đồ hay môn đồ hay sứ đồ của Chúa, hay còn cái tôi hy vọng không có cái trường hợp thứ tư. Nếu chỉ biết Chúa là Đấng Christ từ Đức Chúa Trời mà không biết công việc của Chúa, không biết cái giá phải trả để đi theo Ngài, và cũng không biết chúng ta theo Chúa để nhận được điều gì, thì coi chừng chúng ta thuộc về hạng nào ở trong cái những cái đồ đó. Tín đồ, môn đồ, sứ đồ, hay là .. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đã cầu nguyện, rồi Chúa mới hỏi các môn đồ. Matthew, Chúa nói điều mà Phi-e-rơ biết là bởi Đức Chúa Cha bày tỏ cho. Chúa cầu nguyện để các môn đồ biết trong mục vụ có điều gì. Thì ngày hôm nay tôi tin chắc rằng Chúa cũng muốn cầu nguyện để cho những người môn đồ, sứ đồ của Chúa biết giống như vậy. Biết Chúa, biết công việc Chúa, biết giá phải chấp nhận khi theo Chúa, và theo Chúa thì được gì? Đều phải biết trong một vụ. Chúa không có giấu điều gì với chúng ta hết. Chúa muốn chúng ta biết, Chúa cầu nguyện cho chúng ta biết. Và xin chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để chúng ta biết được điều Chúa muốn chúng ta biết. Làm mục vụ có nghĩa là làm công tác thiêng liêng, không phải là một công việc ở bên ngoài hội thánh. Chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều để biết ý muốn của Chúa, biết được công việc của Chúa và biết những cái gì đang chờ đợi chúng ta. Tôi khích lệ tất cả các con dân Chúa tại đây. Hỏi mình là ai, mình sẽ xứng nhận mình là môn đồ của Chúa, mình là sứ đồ của Chúa. Chứ không phải tín đồ mà cũng không phải cái kia. Tôi cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em, con dân Chúa nhận biết được mục vụ của Chúa, biết Chúa là ai, biết công việc của Chúa, biết công việc Chúa giao cho chúng ta làm, và chúng ta hết lòng mà làm cho Chúa. Tôi tha thiết này xin Chúa Thánh Linh Ngài mở lòng quý ông bà anh chị em để biết điều phải biết trong khi chúng ta theo Ngài. Muốn thật hết lòng, chúng ta đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này. Tôi dành một phút để cho quý ông bà anh chị em đến thưa với Chúa điều gì chúng ta thật sự đã biết trong thời gian chúng ta theo Ngài, và điều gì Chúa muốn chúng ta biết thêm thì xin Chúa dạy cho chúng ta biết thêm. Và tôi ước mong rằng chúng ta cũng sẵn sàng chấp nhận cái giá mà Chúa muốn chúng ta phải trả khi chúng ta theo Ngài, để chúng ta được gọi là con cái yêu dấu của Ngài. Tôi dành một phút để mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này.